Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, tập 8A. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Thời gian: ngày 21 tháng 3 năm 2014. Địa điểm: giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà, Hồng Kông. Đây là bộ khoa chú giảng lần thứ tư. Khi Ngài ở vào độ tuổi gần 90, các vị Pháp Sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thỉ Tùng Kim Nhật Nảy Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thỉ Tùng Kim Nhật Nảy Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thỉ Tùng Kim Nhật Nảy Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Hoa Chú, tờ thứ 153. Tờ thứ 153 đếm xuống hàng thứ sáu, xem từ ngay giữa: Do thử ngôn chi, bách dạng A Tăng Kỳ nhân duyên, dĩ khởi Hoa Nghiêm chi điển. Hưng khởi của Kinh Hoa Nghiêm là nhân duyên của trăm dạng A Tăng Kỳ kiếp. Hoa Nghiêm gọi là duyên sanh. Nói mười pháp giới y chánh trang nghiêm, không có pháp nào không phải là nhân duyên sanh. Đây là Hoa Nghiêm. Nhất đại sự nhân duyên, dĩ thành pháp hoa chi giáo. Kinh Pháp Hoa hưng khởi là một đại sự nhân duyên. Pháp Hoa nói tánh cụ, Hoa Nghiêm nói duyên khởi. Tánh cụ là nói tự tánh, bản thân của tự tánh. Duyên khởi là tự tánh gặp duyên khởi dụng. Hai bộ đại kinh này đều thuộc về viên giáo nhất thừa. Việc duy vi thử pháp chi do tư, hai bộ đại kinh này cũng chỉ là lời tựa của Kinh Vô Lượng Thọ mà thôi. Hay nói cách khác, thánh giáo ba phần, tất cả kinh điển đại đức xưa đem đó phân làm phần tựa: Chánh Tông phần, Lưu Thông phần. Ở trong Nhất Đại Thời Giáo, Hoa Nghiêm cùng Pháp Hoa đều là phần tựa. Kinh Vô Lượng Thọ là phần Chánh Tông. Cách nói này rất là hiếm lạ. Đem Kinh Vô Lượng Thọ đưa lên đến tất cả kinh mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói 49 năm. Kinh Vô Lượng Thọ là đệ nhất. Ở bên trên Kinh Hoa Nghiêm cùng Pháp Hoa nói ra giá trị của bộ kinh này, cũng nói ra trọng yếu của pháp môn này. có phải tật gì hay không. Phía sau có một câu nói: hoa nghiêm kinh mạc. Bên đây vẫn còn một câu, ta đọc tiếp từ chỗ này. Cái gì hoa nghiêm pháp hoa, lưỡng kinh chỉ thị bổn kinh chi đạo dẫn. Vì bổn kinh này chính là chỉ quy của Nhất Đại Tạng Giáo. Hai câu nói này là Quang Niệm Tổ lão cư sĩ viết ở trong đây, cũng là ý của Tổ sư Đại Đức, không phải phát minh của ông. Người xưa đã có cách nói này: bổn kinh là kinh vô lượng thọ, chính là Nhất Đại Tạng Giáo, đó chính là Đại Tạng Kinh. Tất cả kinh giáo mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói 49 năm, không có kinh nào không quay về tịnh độ. Phía sau nêu thí dụ kinh Hoa Nghiêm, phía sau Phổ Hiền Đại Sĩ Thập Đại Nguyện Vương Đạo Quy Cực Lạc Thị Kỳ Chứng Minh. Đây chính là chứng minh Hoa Nghiêm sau cùng quay về tịnh độ. Chúng ta xem thấy trong 53 tham Văn Thù Phổ Hiền chứng được cứu cánh viên mãn là dùng pháp môn gì? Tín nguyện trì danh cầu sanh tịnh độ. Tôi là do xem thấy đoạn kinh văn này mới quy y tịnh độ. Trước khi chưa xem đoạn kinh văn này, tôi tôn trọng đối với tịnh độ, chưa phát tâm muốn học, luôn cho rằng Hoa Nghiêm pháp hoa là thù thắng. Học tập những đại kinh đại luận, giảng Hoa Nghiêm đã giảng hơn 4.000 giờ, giảng được rất là thú vị. Bạn muốn hỏi tôi có được thọ dụng hay không? Chưa chân thật có được thọ dụng. Đây là nguyên nhân gì? Dùng lời hiện tại mà nói, năm xưa học là tri thức, tri thức của Phật giáo, chưa khai ngộ, không xem là thành tựu, không thể so sánh với tịnh độ. Tịnh độ niệm mấy câu Phật hiệu, tín nguyện trì danh, công đức chân thật, chỉ cần phát tâm cầu giảng sanh, không có ai không thành tựu. Hoa Nghiêm không được, không đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, không xem thành tựu. Bạn liền biết được, nói ra dễ dàng. Chúng ta xem tiếp đoạn sau cùng. Cái đoạn này hoàn toàn giống với trong chú giải đã nói. Chúng ta lật lại xem chú giải. Thánh giáo như chiên đàn, phiến phiến giai hương, pháp pháp viên đốn, bổn vô cao hạ. Niệm lão, chỗ này dùng hương chiên đàn, thông thường chúng ta gọi là đàn hương, dùng cái này để làm thí dụ. Tất cả kinh giáo mà Thế Tôn đã nói 49 năm, thấy đều là từ trong tự tánh lưu xuất ra, cũng giống như chiên đàn, đàn hương vậy. Mỗi miếng đều thơm. Dùng cái này làm thí dụ. Thánh giáo pháp pháp viên đốn, 49 năm đã nói ra tất cả kinh. Mỗi một bộ kinh, mỗi một pháp môn đều là viên đốn đại pháp, không có cao thấp. Đây là chân thật, không phải giả. Chúng ta xem Đại sư Huệ Năng tổ thứ 6 của Thiền Tông. Ngài ở Hoàng Mai 8 tháng. Đến Hoàng Mai thăm Ngũ Tổ. Khi gặp mặt, Ngũ Tổ hỏi thăm tình hình đời sống của gia đình Ngài. Biết được Ngài là một tiều phu đốn củi ở trên núi. Loại đời sống này rất khổ cực. Hỏi Ngài đến Hoàng Mai muốn cầu cái gì? Người thông thường đến chùa là cầu thăng quan phát tài, đều cầu vận may. Ngũ Tổ hỏi Ngài, con đến đây muốn cầu cái gì? Đại sư Huệ Năng đáp, con đến đây chỉ muốn làm Phật. Đại khái Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn cả đời cũng chưa gặp qua người như thế này. Ngài đến chùa là muốn làm Phật. Đến làm Phật thì phải giúp Ngài thành Phật. Nhân duyên hy hữu. Dùng cách nào để giúp Ngài? Vẫn là nghề cũ của Ngài. Phân công Ngài vào trong nhà bếp chẻ củi giã gạo. Ngài ở Hoàng Mai 8 tháng, chỉ làm những việc như vậy. Ghi chép từ trên đàn kinh, chúng ta biết được con người này thành thật, nghe lời, chịu làm. Đây chính là bản lĩnh Ngài sở dĩ có thể thành Phật. Chúng ta không thể thành tựu, không thành thật, không nghe lời, không chịu thật làm. Cho nên học Phật học cả đời vẫn là phàm phu. Niệm Phật không thể giảng sanh. Vậy thì bạn có nghĩ đến hay không? Đại sư Huệ Năng được. Chẻ củi giã gạo là pháp môn vô thượng. Ngày chẻ củi giã gạo 8 tháng, ngày khai ngộ rồi. Cái này nói pháp nào không phải là Phật pháp. Chẻ củi pháp này là pháp viên đốn. Giã gạo cái pháp này cũng là pháp viên đốn. Đại sư Huệ Năng làm ra để cho chúng ta xem. Cho nên Đại Đức Tông Môn thường nói, biết không? Bạn có biết hay không? Biết thì pháp nào không phải là Phật pháp. Chẻ củi giã gạo đều là Phật. Không biết Hòa Nghiêm Pháp Hoa Vô Lượng Thọ bày ngay trước mặt cũng không phải là Phật pháp. Vì sao vậy? Bạn không thể khai ngộ. Nhiều nhất là bạn học được một chút Phật học thường thức trong đó, không chút liên quan đối với giới định huệ tam học. Đại sư Huệ Năng mỗi ngày chẻ củi giã gạo, trong đó đều là giới định huệ tam học. Chúng ta không hề biết, người ta biết. 8 tháng thành công rồi. Đại sư Huệ Năng biết, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn biết. Ngoài hai người này ra, đạo tràng Hoàng Mai không có người nào biết được. Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn phán đoán 8 tháng đại khái chín rồi, căn tánh chín rồi. Chín rồi thì có thể truyền pháp. Thế là tuyên bố truyền pháp công khai ra, mỗi một người là một bài kệ cho Ngài xem. Quả nhiên minh tâm kiến tánh, y bác sẽ truyền cho họ làm tổ đời thứ 6. Việc này trên đàn kinh ghi chép rất rõ ràng. 3 ngày không có người trình kệ, Bởi vì trong lòng đại chúng có dự đoán, tổ đời thứ sáu khẳng định là đại sư thần tú, làm sao có thể nào là người khác chứ? Cho nên mọi người cũng không khẩn trương, không viết ra. Tổ đời thứ sáu chính là thần tú. Đại sư thần tú bị bức ép, không còn cách nào, không thể không viết. Viết rồi lại sợ ngũ tổ phê bình, ép đến sau cùng không dám trình ngũ tổ, viết một bài kệ dán lên trên tường: thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đại, thời thời cần phất thức, vật sử nhạ trần ai. Đây là đại sư thần tú viết. Ngũ tổ xem thấy tán thán, rất hay, bảo đại chúng trong tự diện y theo bài kệ này mà tu hành, bảo đại chúng cung kính đảnh lễ đối với bài kệ này. Đây là trọng pháp, trọng đạo, không nói lời nói nào. Gọi thần tú lên hỏi ông có phải con biết không, ông nói phải. Ngũ tổ liền nói với ông: chưa thấy được tánh, qua vài ngày con viết bài kệ khác cho ta xem. Sự việc này cả thấy tự diện đều chấn động, mọi người đều đọc bài kệ này. Đại sư Huệ Năng nghe rồi, nhờ người dẫn ngài đến nơi giảng bài kệ để ngài cùng bái lại, trồng một chút thiện căn. Từ trong câu kinh văn này, chúng ta liền biết được đại sư Huệ Năng thật thà. Vì sao vậy? Ở tại Hoàng Mai 8 tháng, không quen thuộc hoàn cảnh trong chùa này. Thiền đường ở chỗ nào không biết, giảng đường ở chỗ nào cũng không biết. Con người này thật thà, bảo ngài giả gạo, ngài ở trong nhà bếp qua 8 tháng, ngoài nhà bếp ra ngài không biết đến chỗ nào. Thật thà đến cái mức độ này, người khác dẫn ngài đến chỗ bài kệ, ngài lại ba lại nói với người: tôi cũng có một bài kệ, nhờ người viết nó lên tường. Bài kệ này là: bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhà trần ai. Sau khi viết ra bài kệ này, mọi người vô cùng kinh ngạc. Ngũ tổ nghe rồi liền đến chỗ đó xem, cởi chiếc giày chà xóa bài kệ này đi, nói mọi người chưa thấy tánh. Mọi người tâm liền bình lặng. Ngày thứ hai, ngũ tổ tuần liêu. Tuần liêu chính là trong cái từ diện này, mỗi một nơi ngài đều đi xem qua một chút, gọi là tuần liêu. Dùng cách này để che tai mắt người, để mọi người không cảm thấy kỳ lạ. Tuần đến nhà bếp, xem thấy Huệ Năng đang giả gạo ở đó, hỏi ngài: gạo giả đã trắng chưa? Đây là thiền cơ, người khác nghe không hiểu. Đại sư Huệ Năng nói: sớm đã trắng rồi, do thiếu người sàng, vẫn chưa sàng. Đây là cầu người sàng. Sàng là gì? Cầu ngũ tổ ấn chứng cho ngài. Ngũ tổ dùng cây gậy gõ lên trên cối gạo 3 cái rồi đi. Huệ Năng biết gõ 3 cái này chính là nửa đêm canh 3, còn đến tìm ta. Người đều ngủ hết, họ hai người chân thật câu thông. Canh 3 ngày đến đẩy cửa, đẩy cửa phương trường vào, trong cửa không có cài, vừa đẩy liền mở. Xem thấy ngũ tổ Ngũ tổ bảo ngài ngồi, dùng ca sa che lại, đề phòng người khác nghe thấy. Giảng đại nghĩa kinh Kim Cang cho ngài nghe, ngài không biết chữ, không cần phải đọc kinh. Giảng đến ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, ngài khai ngộ, nói ra năm câu. Nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, nào ngờ tự tánh vốn không sanh diệt, nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, nào ngờ tự tánh vốn không dao động. Một câu sau cùng, nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Ngũ tổ nghe xong, được rồi, phía sau không cần giảng nữa, y bác truyền cho ngài, bảo ngài phải mau ra đi. Vì sao vậy? Sợ người khác không phục sẽ gây chuyện. Ngũ tổ đã chuẩn bị xong thuyền cho ngài, phải mau ra đi. Nói đi đến nơi nào, con từ đâu đến thì con đi về nơi đó. Ngũ tổ 3 ngày không hề mở cửa phòng. Sau 3 ngày mới mở cửa phòng ra, nói với mọi người, y bác đã đi rồi. Thế là mọi người liền biết được Huệ Năng đã mang đi rồi. Không cam tâm, không tình nguyện, người toàn tự diện phân ra đi tìm, hy vọng mang được y bác trở về. Đại khái đại chúng trách ngũ tổ là ông lão hồ đồ, vì sao đem y bác truyền cho người như vậy. Hiểu rõ tâm ý của lão hòa thượng, chỉ có thần tú, thần tú biết được chính mình đích thực không thể so được với Huệ Năng. Bài kệ của thần tú còn có phân biệt, còn có chấp trước. Bài kệ của Huệ Năng giải thoát rồi, đây chính là nói rõ đại sư Huệ Năng giả gạo chẻ củi là pháp môn tu của ngài ở Hoàng Mai, không có người biết. Đại sư Huệ Năng thượng thượng căn, ngài biết, bảo ngài giả gạo, bảo ngài chẻ củi, được, có thể thành vô thượng đạo. Giá gạo là giới định huệ, chẻ củi cũng là giới định huệ. Ngài biết được, ngài có thể ở trong đó giới định huệ tam viên mãn. Thời gian 8 tháng, ngài được tam muội, khai ngộ rồi. Nghe ngũ tổ giảng kinh Kim Cang, các vị lật bổn kinh ra, đại khái không đến 1/4, ngài liền đại triệt đại ngộ. Vừa ngộ thì thế nào? Khi vừa ngộ không phải tường tận được kinh Kim Cang, tất cả kinh giáo mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong 49 năm ngài đều thông, ngài thấy đều không có chướng ngại. Chúng ta xem thấy ở đâu vậy? Xem thấy trên đàn kinh, ngài đang tránh nạn, người trong tự diện truy đuổi ngài. Ở thôn Tào Khê gặp được Tỳ Kheo Ni Vô Tận Tạng. Vị Tỳ Kheo Ni này trì kinh Niết Bàn, mỗi ngày đọc tụng, cũng là một môn thâm nhập, chưa khai ngộ. Khi cô đọc kinh, Huệ Năng lúc đó 24 tuổi, chưa xuất gia là tại gia, không phải thân phận của người xuất gia. Sau khi ngài nghe xong giảng cho cô ấy nghe, Tỳ Kheo Ni Vô Tận Tạng bội phục đến năm dốc sát đất, đòi kinh này đến thỉnh giáo với ngài. Ngài nói tôi không biết chữ. Cô ấy rất kinh ngạc, không biết chữ gì sao ngài có thể giảng được tường tận như vậy. Việc này không liên quan với biết chữ hay không biết chữ, không hề liên quan. Còn có một thí dụ, thiền sư Pháp Đạt. đến Tàu Kê để tham bái. Khi lễ đầu không sát đất, khi khởi dậy, Lục Tổ liền hỏi ông, trong tâm ông nhất định có chỗ đáng được tự hào, là vì sao? Ông ấy liền nói ra, ông đã tụng 3.000 bộ kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa rất dài, tuy là có 7 quyển, quyển rất dài, một ngày đại khái tụng một bộ, vậy thì 3.000 bộ là 10 năm, cũng là 10 năm một môn thâm nhập. Chúng ta tin tưởng ông ấy được Pháp Hoa Tam Muội chưa khai ngộ, thỉnh giáo cùng Lục Tổ. Lục Tổ nói kinh này tôi chưa nghe qua. Ông đã đọc qua nhiều biến đến như vậy, ông đọc cho tôi nghe thử xem. Kinh Pháp Hoa 28 phẩm, ông ấy chỉ đọc đến phẩm Phương Tiện thứ hai. Lục Tổ nói được rồi, không cần đọc nữa, tôi đều biết rồi, giảng cho ông ấy nghe. Ông ấy liền khai ngộ tất cả pháp thế xuất thế gian. Bạn đến hỏi ngài, ngài không có thứ nào mà không biết. Đây là người kiến tánh. Vì sao vậy? Tất cả pháp là từ trong tự tánh lưu xuất ra. Tự tánh là năng sanh, tất cả pháp là sở sanh. Đã là minh tâm kiến tánh rồi thì có đạo lý nào mà không biết chứ? Không có thứ nào không biết. Phật pháp hoàn toàn thông đạt, thế gian pháp cũng hoàn toàn thông đạt. Bạn thật khai ngộ rồi. Cho nên giáo học của Phật pháp lấy cái gì làm mục tiêu? Lấy khai ngộ làm mục tiêu. Ngộ có tiểu ngộ, có đại ngộ, có triệt ngộ. Đại triệt đại ngộ, vậy thành Phật rồi. Tam muội cũng có cạn sâu. Chân thật khai ngộ, tam muội không khởi tâm, không động niệm. Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, sáu căn đối với cảnh giới sáu trần, không khởi tâm, không động niệm. Đây là đại định. Đến cực xứ chính là tự tánh vốn định. Đại sư Huệ Năng nói, nào ngờ tự tánh vốn không dao động, đó là tự tánh vốn định. Tự tánh là chân tâm. Nói với chúng ta, chân tâm là không động, chân tâm là định. Vì hiện tại tâm của chúng ta lộn xộn rối rắm, vọng niệm rất nhiều, vọng tâm. Vọng tâm là tâm sanh diệt, là động, không ổn định. Chân tâm là bất động. Thế là chúng ta liền thể hội đến cái điểm tin tức này. Giá gạo, tại vì sao có thể minh tâm kiến tánh? Chuyên tâm giả gạo, giả đến không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Chẻ củi, chuyên tâm chẻ củi. Thật đến không khởi tâm, không động niệm, không hề phân biệt chấp trước, đó chính là tự tánh vốn định. Đạt được tự tánh vốn định, không định duyên phận gì. Khoảng đột nhiên bạn không đại triệt đại ngộ. Đại sư Huệ Năng là nghe kinh Kim Cang mà khai ngộ, hay nói cách khác, nghe được tam muội trước. Cái tam muội này là tam muội giả gạo chẻ củi, không gì khác. Thế nhưng thể đều như nhau, mỗi pháp đều là viên đốn, không có pháp nào không phải là Phật pháp. Không biết thì không có pháp nào là Phật pháp. Cái đạo lý này không thể không biết. Cho nên trên kinh Kim Cang nói với chúng ta, pháp pháp bình đẳng, không có cao thấp. Đây là chân thật, không phải là giả. Pháp môn bình đẳng, đại tiểu thừa bình đẳng, hiển giáo, mật giáo bình đẳng. Thế pháp, Phật pháp bình đẳng. Cái này cực diệu. Thích Ca Mâu Ni Phật không đại triệt đại ngộ, ở dưới cội Bồ Đề vào đỉnh, Ngài thành tựu tam muội. Đêm nhìn sao sáng, đó là duyên. Buổi tối ở nơi đó nhìn thấy sao trên thiên không, đại triệt đại ngộ. Nhân duyên đều không nhất định. Không nhất định vào lúc nào, không nhất định gặp được cái gì, họ liền ngộ. Thế nhưng điều kiện của ngộ nhất định là được tam muội, thậm thâm tam muội. Cái tam muội này, chúng ta sáu căn ở trong cảnh giới sáu trần, đích thực không khởi tâm, không đồng niệm, không chấp trước là tam muội cạn. A-la-hán đã chứng được, không phân biệt sâu. Bồ-Tát chứng được, không khởi tâm, không đồng niệm. Pháp thân Bồ-Tát chứng được. Pháp thân Bồ-Tát chính là Phật. Ở giờ thông thường giáo học đối với phàm phu, người xưa là một môn thâm nhập, chính là một bộ kinh, không học hai bộ kinh. Ở bộ kinh này là gì? Một bộ kinh bạn đi đọc nó, mỗi ngày đọc nó, mỗi giờ mỗi phút đọc nó. Mỗi ngày đọc 10 giờ đồng hồ, 3 năm không gián đoạn, thì được tam muội. Đọc kinh Vô Lượng Thọ chính là niệm Phật tam muội. Đọc kinh Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm tam muội. Đọc kinh Pháp Hoa là Pháp Hoa tam muội. Tam muội tên gọi là vô lượng vô biên. Được cái sức định đó là như nhau, cho nên thấy đều có thể khai ngộ. Thế gian pháp cũng không ngoại lệ. Bạn nói bộ tứ thư này, nếu như bạn ngày ngày đọc đó, đọc đến 10 năm, ý nghĩa gì không cần quản nó. Ta không được đọc sai chữ nào, không bỏ sót một chữ, không bỏ sót một câu, đọc đến 10 năm thì được tam muội. Cái tam muội đó thì có thể được khai ngộ. Pháp môn bình đẳng. Trong Phật pháp, 84,000 pháp môn bình đẳng. Thế gian pháp cùng Phật pháp cũng bình đẳng. Tại vì sao bình đẳng? Để có thể giúp bạn khai ngộ. Chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này, bạn mới biết được cách học như thế nào. Cái đạo lý này không hiểu, bạn có học như thế nào cũng không đúng pháp. Vì sao vậy? Bạn không thể được định, bạn không được khai ngộ. Bạn vẫn là có vọng tưởng, vẫn là có phân biệt, vẫn là có chấp trước. Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, thấy đều đầy đủ, đây chính là phàm phu sáu cõi. Cho nên hai câu này chúng ta phải tường tận. Chúng ta sẽ có tâm tôn trọng đối với tất cả pháp, không dám khinh mạn. Biết được tất cả pháp vốn không có cao thấp. Vì tại vì sao có cao thấp? Duy dĩ chúng sanh, cấu trọng chướng thâm, tâm thô trí liệt, cơ ngộ vương thiện, nhi bất năng sang. Dùng cái này để làm thí dụ. Tại vì sao chúng ta có thể xem thấy pháp không bình đẳng? Đây là chúng ta cấu là không bình đẳng. Đây là chúng ta cấu là ô nhiễm. Cái thứ gì là ô nhiễm? Phiền não ô nhiễm bạn, mê hoặc chướng ngại bạn. Bạn không có trí huệ, không có sức định. Cấu trong chướng thâm, tâm thô trí liệt, chính là chúng ta nói tâm ý qua loa, tâm khí bao trào. Tâm thái như vậy học Phật rất khó. Phật dạy chúng ta đọc một bộ kinh, đọc kinh không phải gì khác, đọc kinh là tu định. chúng ta không phải là người thượng thượng căn. Bảo chúng ta ngày ngày giả gạo chẻ củi, chúng ta không thể khai ngộ. Đại sư Huệ Năng làm được, Ngài cao minh hơn chúng ta. Vì thì phần tử tri thức, phương pháp thuận tiện nhất chính là bảo họ đọc kinh. Đọc kinh là cái gì? Tu định. Quyết không thể nói kinh này, câu này ý nghĩa gì, cái đoạn này là ý nghĩa gì, không nên vậy. Vì thì bạn liền có phân biệt, có chấp trước, thì bạn không thể thành tựu. Bạn đoạn không được phiền não và không thể được tam muội. Phải đọc như thế nào? Từ như thị ngã văn đọc mãi đến về sau, không quan tâm nó có ý gì, quyết định không nghĩ kinh này là ý gì. Kinh không có ý nghĩa. Chỉ cần chữ không đọc sai, không hề đọc sót, vì nắm chắc như vậy, ý nghĩa là gì cũng không quan tâm. Ngày ngày đọc, thành thật đọc, đọc qua mấy ngàn biến thì được tam muội. Vì sao vậy? Mục đích đạt được rồi. Cái mục đích này chính là trên đề kinh đã nói: thanh tịnh bình đẳng giác. Đọc đến tâm thanh tịnh hiện tiền, tâm thanh tịnh sanh trí huệ. Trí huệ nhỏ là trí huệ tiểu thừa, thanh văn duyên giác. Vậy thì thông minh hơn nhiều so với người bình thường. Nếu được tâm bình đẳng, bình đẳng là không có phân biệt, trí của Bồ Tát đã tu được, nâng cao rồi. Tâm Bồ Tát bình đẳng, tâm tiểu thừa thanh tịnh, đây đều xem là được tam muội. Giác chính là khai ngộ, chính là tự thấy. Sách đọc ngàn lần nghĩa kia tự thấy, chính mình tường tận. Vừa tường tận thì toàn bộ đều tường tận. Có phải tường tận một câu này, cái đoạn này tường tận, toàn bộ sách đều tường tận. Các thứ khác chưa từng học qua, chỉ cần vừa thấy liền tường tận, vừa nghe liền tường tận. Không thấy, không nghe, không biết, vừa thấy vừa nghe thì đều biết. Trí huệ của Phật giáo, quan niệm giáo học của Phật giáo, phương pháp của giáo học hoàn toàn khác với thế gian. Phật giáo truyền đến Trung Quốc, những phương pháp quan niệm lý luận trí huệ này, nhà Nho đã đạt được rồi, chọn dùng nó. Nhà Đạo cũng chọn dùng. Cho nên Phật giảng giới định huệ, nhân giới được định, nhân định khai huệ. Khai huệ chính là tự kiến. Nho cùng Đạo đều liễu giải, đều thấu hiểu, đều tiếp nhận. Đây là nhà Phật đem Nho cùng Đạo hướng nâng lên cao, phước độ lớn. Trong nhà Phật, đại sư, những người này xem Nho, xem Đạo cùng xem kinh Phật không hề khác nhau. Cho nên Nho thích Đạo của Trung Quốc là một nhà. Trên biểu hiện có phân, trên thực tế không có phân, nó hoàn toàn thông nhau. Phàm phu chúng ta chính ngay bốn chữ này, cấu trong chướng thâm, chúng ta làm thế nào tiêu trừ nghiệp chướng? Vừa rồi mới nói một môn thâm nhập liền có thể tiêu trừ nghiệp chướng, liền có thể được thanh tịnh. Không nên nghĩ tưởng ý kinh, vừa nghĩ tưởng đến ý kinh thì là ô nhiễm rồi, chính là phân biệt. Cho nên không cho phép nghĩ. Mục đích của đọc kinh là gì? Mục đích của đọc kinh là cầu thanh tịnh bình đẳng giác. đây là thật làm, đây là biết. Tông môn đã nói biết không, đây chính là biết. Biết cái gì? Không phân biệt, không chấp trước, đây gọi là biết. Không khởi tâm, không động niệm. Phủ tắc tâm thô trí liệt. Trí liệt là không có trí huệ, tâm ý qua loa. Đây là gặp được Phật Pháp mà chưa vào được. Nghe kinh học giáo, nghe được bề ngoài. Đại sư Huệ Đăng vừa nghe liền khai ngộ. Chúng ta nghe rồi không nghe ra được. Vì sao vậy? Tâm họ thanh tịnh, họ không có vọng tưởng, họ không có tạp niệm. Đạo lý chính ngay chỗ này. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta, sanh Phật bình đẳng. Chúng sanh cùng Phật là bình đẳng. Chỗ không như nhau, Phật, Bồ Tát, viễn đi trần cấu, không có chướng ngại. Chúng ta cái thân tâm phàm phu này ô nhiễm, mỗi năm một nghiêm trọng hơn, mỗi ngày một nghiêm trọng hơn. Học Phật dính vào cái tướng học Phật. Ở trong Phật Pháp vẫn khởi lên phân biệt, vẫn khởi chấp trước thì sai rồi. Vậy học cái gì? Học tri thức Phật học. Học tri thức của Phật Pháp là Pháp thế gian, không phải Phật Pháp. Bởi vì tri thức không thể liễu sanh tử, không thể ra khỏi ba cõi. Tri thức của Phật Pháp là thiện, vì tương lai học được rất tốt, đời sau ba đường thiện, không ra khỏi luân hồi sáu cõi. Việc này không thể không biết. Nếu như gặp được pháp môn tịnh độ, may mắn mà nói, bạn tín nguyện trì danh cầu sanh tịnh độ, giảng sanh tịnh độ, siêu diệt luân hồi, siêu diệt mười pháp giới, sanh đến thế giới Cực Lạc, cõi phàm tánh đồng cư. Thế nhưng thế giới Cực Lạc đặc thù. Vì sao vậy? Thế giới này không hề khác với tất cả thế giới chư Phật. Tất cả thế giới chư Phật là duyên khởi, duyên khởi trên Kinh Hoa Nghiêm, nhân duyên sanh pháp, có sanh có diệt. Thế giới Cực Lạc là tánh khởi, là từ tự tánh lưu xuất ra, tự tánh không sanh không diệt, tự tánh không cấu không nhiễm. Cho nên thế giới Cực Lạc, bốn cõi ba bậc chính phẩm toàn là tánh khởi, nó không phải duyên khởi. Đây là việc vô cùng khó được. Cho nên mọi người chúng ta nhất định phải ghi nhớ, cái cơ hội này quá khó được, trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Cư sĩ Bằng Thế Thanh nói với chúng ta, một ngày từ vô lượng kiếp đến đây, hy hữu khó gặp, chúng ta gặp được rồi. Cái gặp này chúng ta bằng gì sao gặp được pháp môn tịnh độ? Bằng làm sao có thể gặp được kinh Vô Lượng Thọ? Vô lượng kiếp hy hữu khó gặp, vì sao bạn có thể gặp được? Gặp được đây không phải là việc ngẫu nhiên. Trên Kinh Đại Thừa Phật thường nói, có thể gặp được đều là trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp cúng dường vô lượng chư Phật Như Lai, có thiện căn lớn như vậy, ngay đời này gặp được sự gia trì của vô lượng chư Phật. Cho nên bạn có thể tin, bạn có thể nguyện, bạn có thể lão thật xưng niệm. Giống như Lão Hòa Thượng Hải Hiền, không biết chữ, thiện căn phước đức nhân duyên của Ngài đầy đủ rồi, gặp được thì thành công. 20 tuổi xuất gia, sư phụ chỉ dạy Ngài một câu A-di-đà Phật, cứ liên tục niệm, thành công của con người này chính là thành thật nghe lời, thật làm. Đến 112 tuổi, ngay trong 92 năm, một câu Phật hiệu không gián đoạn. Ngoài câu Phật hiệu này ra, Ngài không có vọng tưởng, Ngài không có tạp niệm. Tâm của Ngài là tâm thanh tịnh, là tâm bình đẳng. Tâm thanh tịnh, bình đẳng thì còn gì bằng không? Thanh tịnh là A-la-hán, Bích Chi Phật, bình đẳng là chư Đại Bồ-Tát. Ngài đến là làm gương cho chúng ta. Chúng ta phải biết xem, phải có thể thấy ra được. Cái đĩa này đưa đến chỗ của tôi đây, tôi vừa xem liền hiểu ra. Rất nhiều người xem, họ không hiểu, họ xem không thể thấy ra. Cái đĩa này thời gian không dài, chỉ có 50 phút. Mỗi một bức hình bạn tỉ mỉ dùng kinh Vô Lượng Thọ để đối chiếu, có thể hoàn toàn đối xứng. Cho nên sau khi tôi xem xong nói với mọi người, cái đĩa này là tổng kết của kinh Vô Lượng Thọ, là thực tiễn của kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta là đang nghiên cứu kinh văn, nghiên cứu chú giải, vẫn chưa có thể hoàn toàn hiểu được. Ngài làm được rồi, Ngài thực tiễn rồi, hoàn toàn đem kinh Vô Lượng Thọ biến thành đời sống, biến thành công việc, biến thành đối nhân sự thế tiếp vật. Ngày thân khẩu ý cùng với Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh hoàn toàn tương ưng. Ngài làm sao có thể không thành Phật chứ? Ngài rất thành thật. Người ta hỏi Ngài, Ngài thấy A-di-đà Phật, Ngài thừa nhận. Người hỏi cũng là tâm thô trí kém. Vì sao vậy? Không có hỏi Ngài là Ngài thấy được bao nhiêu lần. Chắc chắn không chỉ một lần. Thời đại Đông Tấn, Sô Tổ Viễn Công Lão Hòa Thượng Tịnh Độ Tông chúng ta, cả đời thấy 4 lần. Hòa Thượng Hải Hiền tuyệt đối không chỉ 4 lần. 92 năm chắc chắn không chỉ có vậy. Tại vì sao không sớm giảng sanh? Ngài phải sớm giảng sanh, Ngài 20 mấy tuổi liền có thể giảng sanh. Vì sao vậy? Điều kiện giảng sanh thấy đều đầy đủ rồi. Thế nhưng cái thế gian này thì một người thật thà giống như Ngài, người nghe lời, người thật làm, tìm không ra. Cho nên A-di-đà Phật bảo Ngài lưu lại thế gian này để làm biểu pháp. Biểu cái pháp gì? Chính là biểu cái thật thà, nghe lời thật làm. Biểu thị cái việc này, hiếu dưỡng cha mẹ, tôn trọng lão sư. Tôn trọng lão sư có thể từ ngày sau khi lão sư chết rồi, làm một cái tháp nhỏ, đem tro cốt chôn ở nơi đó. Lão sư biết được tương lai có kiếp nạn, đem tro cốt để ở dưới phiến đá, không phải để ở bên trên. Phải nên để ở bên trên. Cho nên gặp phải kiếp nạn của hồng vệ binh, những hồng vệ binh quật đổ tháp của sư phụ Ngài, bên trong không có tro cốt, bức vấn Ngài. Lão Hòa Thượng khổ đến cùng cực, không thể nói ra. Chân thật Ngài không biết. Sau khi sự việc qua rồi, văn hóa đại cách mạng kết thúc, đem tro cốt của sư phụ an táng mới lại, xây một cái tháp lập bi an táng. Vào lúc này phát hiện ở dưới phiến đá, từ ở nơi đó thấy được cái gì? Ngài hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng. Trong tình nghiệp tam phước, hai điều phía trước bạn xem thấy rồi. Phụ thân rất không may, 40 mấy tuổi sinh anh, nuôi gia đình, gặp phải thổ phỉ đến cướp một thôn trang, đốt hết nhà của người. Ông đi cứu hỏa, bị thổ phỉ xem thấy, bắt ông đánh đến chết. Trong địa đều nói qua, có một nhóm cậu dự tử thi, không cho người đến gần. Cậu còn biết đây là một người tốt, cha của Bồ Tát. Để đến khi người nhà đến, đem cái thi hài này đi chôn, một nhóm cậu canh giữ. Cậu còn biết nghĩa khí, con người không bằng cậu. Mẹ già tuổi cao, không có người chăm sóc. Ngày đến chùa để phụng dưỡng mẹ già. Mẹ già vào năm bà 86 tuổi. Đột nhiên bà muốn về quê hương. Nói với lão hòa thượng Hải Hiền, bà muốn về quê hương. Lão hòa thượng khuyên rất nhiều lần đều không được, nhất định muốn quay về quê hương. Lão hòa thượng rất hiếu thuận, cùng dẫn mẹ về quê. Sau khi về đến quê nhà không bao lâu, dặn bảo con cháu về đông đủ. Cháu trai, cháu gái, đây là người nhà, còn có mấy người thân, đều gọi họ đến. Mẹ già đích thân gói sủi cảo, chăm sóc mọi người cùng ăn. Sau khi ăn xong, bà ngồi trên ghế dựa, ngồi xếp bằng, nói với mọi người: ta đi đây, chân thật ra đi, bạn xem thật tự tại. Đây là gì vậy? Đây là biểu diễn cho người sau của bà xem. Các người nếu học thành như thế này thì đúng, bà có thể làm đến được. Các người mỗi một người đều có thể làm đến được. Chùa Phật Lai có 3 người. Đi trước là Hải Khánh, lúc ra đi 82 tuổi, giới lạp 71 năm, chính là ngày xuất gia 71 năm. Một câu Phật hiệu niệm 71 năm. Lão hòa thượng Hải Hiền một câu A Di Đà Phật đã niệm 92 năm. Mẫu thân của Hiền lão 86 tuổi ra đi, cũng là từ nhỏ thì biết niệm Phật, trường chay. Cả đời vô cùng khổ cực, càng không thể nghĩ bàn. Bởi vì ở trong tình huống đó, điều kiện đời sống rất khó khăn. Mẫu thân giảng sanh, người dùng những tấm ván rất mỏng, đóng thành một cái quan tài để mẫu thân an táng. Ngài luôn cảm thấy có lỗi với mẫu thân, chưa dốc hết bổn phận của con trai. 8 năm. Sau 8 năm, hoàn cảnh tương đối tốt, muốn cải táng lại cho mẫu thân, khai quật phần mộ lên, mở quan tài ra, không thấy người đâu, không có gì. Trong quan tài chỉ có 3 cây đinh dùng để đóng quan tài, không có người. Mà đến hiện tại cũng không có người biết có phải là Bồ Tát hóa thân hay không. Nghĩ lại người cả nhà này, mỗi mỗi đều là có lai lịch, mỗi mỗi đều là đang biểu pháp. Chúng ta muốn học Phật, trước tiên phải chuẩn bị điều kiện để học Phật, sau đó phải biết học Phật con đường này phải đi bằng cách nào. Điều kiện của chính bản thân mình phía trước đã nói qua: thật thà, nghe lời thật làm, đó là thông đạo của nhà Phật. Con đường này chính là giới định huệ tam học. Nhân giới được định, nhân định khai huệ. Người xưa dạy cho chúng ta phương pháp, đó chính là giới luật. Thí dụ dạy bạn đọc kinh, một môn thâm nhập trường kỳ huân tu, sách đọc ngàn lần, nghĩa kia tự hiểu, đây đều là quy củ, chính là giới luật. Bạn không tuân thủ việc này, bạn học không thành công. Phải buông xả phiền não tập khí. Tu cái gì? Tu tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Không luận dùng phương pháp gì đều có thể. Tỳ kheo ni Vô Tận Tạng dùng đọc kinh, một môn thâm nhập kinh Niết Bàn, sau cùng không đại triệt đại ngộ. Thiền sư Pháp Đạt chỉ một bộ kinh Pháp Hoa, dùng phương pháp đọc kinh. Đọc kinh không phải là giảng ý nghĩa ở trong đó, dùng phương pháp đọc kinh để tu định. Sách đọc ngàn biến, đó là định. Đem vọng tưởng đọc tiêu hết, đem tạp niệm niệm tiêu hết, đem phải quấy nhân ngã niệm tiêu hết. Tâm thanh tịnh xuất hiện, tâm bình đẳng xuất hiện, vậy thì khai ngộ rồi. Khai ngộ chính là tự kiến. Cái phương pháp này vào 200 năm trước ở trong xã hội Trung Quốc, Nho Thích Đạo đều dùng, không có người nào không biết. 200 năm gần đây nhất là đã bỏ mất rồi. Tại vì sao bỏ mất? Sau khi văn minh phương Tây truyền đến Trung Quốc, mọi người đối với cơ khí khoa học kỹ thuật của phương Tây cho rằng đó là rất tiên tiến. Ở Trung Quốc không có, mê mất rồi, quên mất đi toàn bộ thứ của chính mình. Đi học ngoại quốc 100 năm trước là cuối đời nhà Thanh, lúc Từ Hy Thái Hậu không xem trọng, không xem trọng đối với truyền thống Trung Quốc. Vì thì mỗi một tình huống gì sao, đến đầu năm dân quốc vẫn còn có người giảng, thế nhưng không có người làm theo. Người trẻ tuổi thì càng không quan tâm. Sau 8 năm kháng chiến về sau thì hoàn toàn không còn, không còn người nói đến. Một sự việc vô cùng bi ai. Tuổi tác như tôi, sinh ở nông thôn, nếu như sinh ở trong thành thị thì cũng xong rồi. Ở nông thôn rất lạc hậu, rất thổ cụ, cho nên đối với truyền thống văn hóa vẫn còn nếm được đôi chút. Vào lúc 7-8 tuổi có thể ghi nhớ việc này, còn nhớ được đôi chút. Sau 10 tuổi dẫn đến thành thị ở, từ đó về sau không còn thấy nữa. Không chỉ không thấy nữa, nghe cũng không còn nghe được, không có người nói. Xem trong một số thư tịch, tiến sĩ Thang Ân Tỷ người Anh đến thăm viếng Nhật Bản, buổi nói chuyện có ghi chép lại, viết ra một quyển sách năm 1970. Tôi xem thấy quyển sách này, người nước Anh vô cùng tán thán đối với truyền thống văn hóa Trung Quốc. Ông ở Nhật Bản nói với mọi người, giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21 chính là hiện tại. Hiện tại chính là thế kỷ 21. Ông nói chỉ có học thuyết Khổng Mạnh cùng Phật Pháp Đại Thừa. Tôi xem thấy hai câu nói này vô cùng kinh ngạc. Tôi đồng ý cách nhìn này của ông, khẳng định cái nhìn của ông, tin tưởng cách nhìn của ông. Ông thấy được không hề sai. Thế nhưng cách nhìn này, người Âu Châu rất ít có người thâm nghiên. Tôi hai lần thâm viếng Luân Đôn, thâm viếng Đại học Newton, Đại học Kiếm Kiều, Đại học Luân Đôn. Ba trường học này đều có khoa Hán học. Tôi cùng giao lưu với giáo thọ và học sinh của họ. Tôi liền nêu ra lời của Thang Ân Tỷ, các vị có tin tưởng hay không? Họ không trả lời tôi, nhìn tôi mỉm cười. Tôi đã đợi rất nhiều phút, không có người chịu nói lời nào. Tôi hỏi lại lần nữa, lẽ nào lời của Thang Ân Tỷ là sai sao? Cũng không có người trả lời tôi. Sau cùng vẫn là ép tôi phải nói ra. Tôi nói, nếu như các vị đem câu này đến hỏi tôi sẽ nói với các vị, lời của Thang Ân Tỷ không sai, là chính xác tuyệt đối. Tại vì sao các vị không dám trả lời tôi? Danh tiếng của tiến sĩ Thang Ân Tỷ quá lớn, không dám phê bình ông. Cho nên các vị chọn lấy thái độ này, tôi nói với các vị rất thông minh. Đã không tán thán cũng không dám phản đối. Tại vì sao không dám tán thành? Tôi là người Trung Quốc, mọi người đều biết. Nếu như văn hóa truyền thống tốt như vậy, tại vì sao các vị chính mình không học? Tôi tin tưởng đây là nguyên nhân. Các vị hoài nghi, không dám nói. Đây là chân thật, không phải là giả. Họ không thấu hiểu. Trung Quốc 200 năm trước, mỗi mỗi đều học. Người Trung Quốc của 200 năm sau, không học, bỏ quên đi rồi. Tiến sĩ Thang Ân Tỷ biết, ông không nói sai. Bởi vì tôi thâm viếng là học trò của khoa Hán học, không phải là học sinh thông thường. Khoa Hán học là đọc sách xưa của Trung Quốc. Những người của văn hóa truyền thống xưa Trung Quốc, họ nói tiếng Bắc Kinh rất chuẩn, có thể đọc văn ngôn văn. Tôi rất bội phục đối với họ. Tôi nói các vị học ngôn ngữ của Trung Quốc, học văn tự của Trung Quốc, văn ngôn văn đã học bao lâu rồi? Họ nói với tôi 3 năm. Có thể thấy được không có. 3 năm thì có năng lực đọc văn ngôn văn của Trung Quốc. Chúng tôi vô cùng bội phục. Người nước ngoài học thứ gì thì rất chăm chỉ. Trừ khi họ không học, thái độ của họ rất chăm chỉ. Tôi ở Hoa Kỳ, thâm viếng qua Đại học New York. Trong Đại học New York có khoa Trung văn. Tôi hỏi những người nước ngoài này, họ học khoa Trung văn, học Trung văn cũng là 3 năm. Có thể thấy được việc này không khó. Thời gian có 3 năm liền có thể thấy được chìa khóa của tứ khố toàn thư của Trung Quốc. Văn ngôn văn là chìa khóa của tứ khố toàn thư. Hiện tại người nước ngoài học tập càng ngày càng nhiều. Gần đây chúng ta xem thấy hiện tượng này, cũng cảm nhận, hiểu ra rồi. Giống như là vừa tỉnh ngủ vậy. Chủ tịch đang hô hào, kêu gọi hồi phục văn hóa truyền thống. Trong văn hóa truyền thống thật có đồ quý, có thể cứu Trung Quốc, có thể cứu thế giới. Trước tiên chúng ta phải nhận biết nó chính xác, phải học tập. Hiện tại học tập có khó khăn. Vì sao vậy? Điều kiện học tập không đầy đủ. Điều kiện là văn ngôn văn, chữ Hán. Tứ khố toàn thư hoàn toàn là dùng văn ngôn văn để viết, dùng chữ Hán, không phải dùng giản thể, mà là dùng chánh thể, chính là phất thể. Phất thể viết, lão tổ tông chúng ta mấy ngàn năm trí huệ của cổ thánh tiên hiền, quan niệm lý luận của giáo học, hoặc giả nói chúng ta gọi là học tập quan niệm lý luận học tập, phương pháp học tập. Hiệu quả của học tập, kinh nghiệm của học tập đều ở trong tứ khố. Đó chân thật là bảo. Bảo này có thể giúp chúng ta giải quyết tất cả vấn đề, đều có thể giải quyết được những nghi nan tạp chứng. Mọi người đều biết triều đường Thái Tông, ông 27 tuổi làm hoàng đế, thống trị quốc gia lớn như vậy, nhân khẩu nhiều như vậy. Chúng ta tin tưởng ông không có đọc qua sách gì. Ông 16 tuổi dẫn quân đi đánh trận, ông là một tướng quân. Sau khi làm hoàng đế, liền nghĩ đến làm thế nào để trị lý một quốc gia, tìm đến người xưa, cổ thánh tiên hiền từ thời đại đó của ông hướng về trước 2500 năm, từ Tam Hoàng Ngũ Đế, lịch đại đại thánh đại hiền lưu lại những giáo huấn này, kinh sử tử ba loại lớn này. Tập thì ông không cần, vì đó là văn học. Trong đó có nói đến tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Những văn tự này thấy đều ghi chép ra để cho ông xem. Bộ sách này gọi là Quần Thư Trị Yếu. Vì Quần Thư Trị Yếu là gì? Là tinh hoa của tinh hoa trong tứ khố. Cái thứ này hiện tại hữu dụng, chúng ta tìm nó ra, in ấn ra. Không chỉ ở Trung Quốc, ảnh hưởng toàn thế giới. Mỗi câu mỗi chữ đều là tinh hoa, hiện tại hữu dụng ở xã hội này. Chúng ta đọc đoạn kinh văn này, dẫn ra ý nghĩa nhiều như vậy. Vì ngày nay chúng ta đọc bộ kinh này, lão cư sĩ Hạ Liên Cư hồi tập ra cho chúng ta bổn hồi tập Kinh Vô Lượng Thọ. Bổn hồi tập này là căn cứ bổn hồi tập của Vương Long Thư ngày trước, bổn hồi tập của Ngụy Mặc Thâm. Cư sĩ Vương Long Thư niệm Phật đứng mà giảng sanh, Long Thư Tịnh Độ Văn lưu truyền đến ngày nay, không có người nào không ưa thích. Bậc đại thiện tri thức, quyển đã hồi tập đều có tỳ vết, chưa làm đến được tận thiện tận mỹ. Tổ sư Đại Đức nhiều đời có phê bình. Cho nên khoảng đầu năm Dân Quốc, thời kỳ kháng chiến, lão cư sĩ Hạ Liên Cư đã dùng thời gian 10 năm trùng tân hội tập thành bộ kinh điển này. Những kém khuyết của người xưa toàn bộ đều cải chính, trở thành bộ Kinh Vô Lượng Thọ chân thật hoàn thiện. Cái quyển kinh này ở trước tôi một đời rất nhiều người chưa xem thấy, bởi vì số lượng in ra quá ít, đất nước quá rộng lớn. Lão Pháp Sư Luật Hàng mang từ Đại Lục đến Đài Loan mấy cuốn, tặng cho Lão Sư Lý Đài Trung, chúng ta mới có cơ hội xem thấy. Lão Sư Lý xem thấy quyển kinh này, xem thấy lão sư của ngài, cư sĩ Mai Quang Hy, đã viết một thiên lời tựa dài xúc tiến giới thiệu. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ chú giải, lão sư Lý chưa xem thấy. Chú giải này của ông là trí huệ chân thật, không phải dùng ý của chính mình để nói kinh, hoàn toàn là tập kinh luận khai thị của Tổ sư Đại Đức. Cái đoạn này là người nào giảng? Bạn xem chúng ta đọc phía sau này. Trên Đại Thế Chí Viên Thông Chương nói, mỗi một đoạn tiểu chú đều có dẫn ra. Không phải ông chính mình nói, tôi là từ bộ kinh nào đó, trên một bộ luận nào đó tiết lộ ra. Trong chú sớ sao chép ra là của một vị tổ sư đại đức nào đó. Cái thứ nhất là hiện rõ sự khiêm tốn của chính ông. Cái thứ hai cũng là từ bi chân thật, để chúng ta đọc cái chú giải này cũng như đã đọc qua 53 bộ kinh luận rồi, 110 loại trước tác của tổ sư đại đức. Vậy thì tốt, để chúng ta học tập bộ chú giải này, cũng như nói là đem toàn bộ tinh hoa trong bộ Đại Tạng Kinh đều học được rồi. Bộ chú giải này, bộ kinh này, kinh là trị yếu trong kinh điển của Phật, như quần thư trị yếu rất quan trọng. Chú cũng là quần kinh, bộ phận quan trọng bên trong chú sớ của tổ sư đại đức đều chép lại ở trong đó. Cho nên bộ này chính là học rộng nghe nhiều. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói, một là tất cả là một. Một bộ chính là tất cả kinh. Một bộ chú giải này, ngoại trừ tất cả kinh ra, còn có một số khai thị của tổ sư đại đức. Hy hữu khó gặp. Tôi có được quyển thứ nhất, chân thật là quyển thứ nhất. Hoàng Niệm Tổ lão cư sĩ viết xong cái quyển sách này, dùng in dầu in ra mang đến Hoa Kỳ. Tôi gặp ông ở Hoa Kỳ, ông đem bộ sách này tặng cho tôi, chỉ mang theo bộ này. Sau khi tôi xem rồi, vô cùng cảm động, liền thỉnh giáo với ngài, ngài có bản quyền hay không? Ông hỏi việc này để làm gì? Có bản quyền tôi tôn trọng ngài, không có bản quyền tôi mang đến Đài Loan để in ra. Ông vừa nghe rất vui mừng. Không có bản quyền, muốn tôi viết cho ông một thiên lời tựa. Ngay mặt nhận viết lời tựa, tôi theo đó mà làm. Sau khi chúng tôi quen biết, lúc đó mỗi năm đại khái tôi đều phải đến Bắc Kinh để thăm ông, chí ít một năm có 3 lần 4 lần về nước liền đến thăm ông, thỉnh giáo với lão cư sĩ ngài. Vì lão nhân này thực tế mà nói cũng là biểu pháp cho chúng ta. Ở đại thời đại này, nếu chú kinh thì dùng cái phương pháp này của ông, tập chú, tập kinh luận chú sớ của đại đức xưa để chú kinh. Vậy thì phải có thời gian xem nhiều. Chân thật gọi là học rộng nghe nhiều. Bạn không xem thì làm sao có thể tìm được? Trong một bộ kinh chỉ có mấy câu, ông dùng 83 bộ kinh luận, 110 loại trước tác của tổ sư. Tôi đến thăm viếng ông, đến nhà của ông. Văn phòng không lớn, chỉ bằng phân nửa cái phòng ghi hình của chúng ta. Một chiếc giường, một chiếc ghế, ghế để viết chữ. Văn phòng rất nhỏ, chỗ trống dư ra thì chất kinh sách và sách tham khảo. Tôi rất kinh ngạc, tôi hỏi sách này ngày từ đâu mà có vậy? Ngài làm sao tìm được nhiều sách đến như vậy? Tam bảo gia trì. Có người biết ngài chú kinh, giúp ngài hồi tập những tư liệu này. Tư liệu vừa đến thì mau xem qua, bên trong có gì cần thiết thì mau dùng bút đỏ đánh dấu, làm ký hiệu, chọn dùng. cuối đời sức khỏe không được tốt, chúng tôi gặp mặt vô cùng hoan hỷ. Ở vào thời đại đó, ở nước ngoài giảng kinh Vô Lượng Thọ, giảng cái quyển này chỉ có một mình tôi, ở trong nước thì có một mình ông, không có người giảng, không có người học. Cho nên chúng tôi liền biến thành bạn tốt, chí đồng đạo hợp. Tôi dùng cái quyển kinh này là thầy của tôi, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam truyền cho tôi. Ông đã từng giảng qua một lần ở Đài Trung, giảng lược chú giải, đánh dấu câu đoạn chính ngay chỗ trống bên trong quyển kinh. Chú giải viết ngay ở trong đó, gọi là mi chú. Quyển kinh này rất nhiều người chưa xem thấy qua. Lão sư giảng sanh, tôi đem quyển này in ra một vạn cuốn, lưu thông ở hải ngoại. Sau 2-3 năm sau mới lưu thông ở Đài Loan. Cái quyển này, mi chú của lão sư Lý, tôi giảng qua 10 lần rồi. Chú giải này của Niệm lão, vào mấy năm trước, tôi 85 tuổi, là 4 năm trước, 85 tuổi, hôm ngày tiết thanh minh, tôi đem tất cả kinh đều buông xả. Trên kinh Kim Cang đã nói, pháp còn nên xả, huống hồ phi pháp. Hòa Nghiêm chưa giảng xong, không giảng nữa, xả bỏ, phát tâm chuyên giảng kinh Vô Lượng Thọ. Mỗi năm giảng một bộ, sống 1 năm thì giảng 1 năm, sống 10 năm thì giảng 10 bộ, các kinh khác đều không giảng. Tôi đề xướng một bộ kinh, một câu A-di-đà Phật, chuyên tu chuyên hoằng. Trường học mời tôi giảng kinh, tôi cũng giảng bộ kinh này. Malaysia thành lập Viện Hán Học, Viện Hán Học có Nho Thích Đạo. Đại học Hồi giáo của Indonesia cũng có Viện Hán Học, cũng là bồi dưỡng sư chất của Nho Thích Đạo. Cho nên khi tôi có cơ hội ở trong trường học giảng một lần, khóa trình chính thức của trường học, Đại học Hồi giáo Indo là quốc gia thành lập, quốc lập, có học vị. Đây là một việc tốt. Người xuất gia cũng có cơ hội đến bên đó để lấy học vị tiến sĩ. Chúng ta hy vọng lấy trong truyền thống giáo dục của chúng ta những trí huệ, lý niệm, phương pháp, kinh nghiệm giáo dục này có thể nói với mọi người. Chúng ta muốn đem nó hồi phục lại. Giáo học nhất định phải lấy đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh làm mục tiêu, chân thật bồi dưỡng sư chất giáo dục văn hóa truyền thống. Việc này hiện tại quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Tại vì sao phải học bộ kinh này, đem tất cả kinh khác đều buông xả? Việc này phía sau nói, duy bổn kinh trì danh nhất pháp, nãi dị hành đạo nhân nhân năng tu. Chính vì cái câu này, các pháp môn khác không phải mỗi người nghi đời có thể thành tựu. Thật khó. Chỉ có pháp môn này, bạn xem, Hải Khánh, Hải Hiền cùng mẫu thân của Hòa Thượng Hải Hiền, cả đời chính là một câu A-di-đà Phật. 3 người đều thành tựu. không phải một người, đều là tự tại giảng sanh. Sau cùng nói với mọi người, ta đi thì liền đi, chân thật ra đi, không cần người trợ niệm. Biết được Phật đến tiếp dẫn, ngài ra đi, vĩnh viễn thoát ly sáu cõi luân hồi, thoát ly mười pháp giới. Vì này chúng ta phải cố gắng ghi nhớ ở trong lòng, phải chăm chỉ nỗ lực mà làm. Chúng ta không thể lạc hậu. Chúng ta có lòng tin có thể làm được. Ở trong bộ kinh này, chúng ta đối với thế giới Tây Phương Cực Lạc có mức độ nhận biết tương đối, không luận ở lý hay là ở sự. Xem thấy ba vị thiện tri thức này biểu pháp cho chúng ta, tính tâm kiên định rồi, không còn hoài nghi nữa. Chính mình có nguyện tâm, chính mình cảm thấy ta có nắm chắc giảng sanh, ta cũng phải cầu tự tại giảng sanh, không cần người khác trợ niệm. Đây là thật giảng sanh. Trợ niệm không nhất định thật giảng sanh. Đây là chân thật, người người có thể tu. Đại Thế Chí Viên Thông viết có hai câu nói: tình niệm tương tục, tự đắc tâm khai. Ở chỗ này không hoàn toàn vẫn dùng. Nguyên văn là ước Phật niệm Phật. Ước là trong tâm niệm, niệm là trong miệng niệm. Ước Phật niệm Phật, hiện tiền tương lai, nhất định thấy Phật. Hiện tiền là hiện tại. Tâm thanh tịnh hiện tiền, Phật liền hiện tiền, bạn liền sẽ thấy được. Tự đắc tâm khai, trí huệ khai mở rồi, tính tâm kiên định. Bồ Tát Đại Thế Chí ở sau cùng nói phương pháp niệm Phật, nói được vô cùng đơn giản, vô cùng thiết yếu. Tình niệm nối nhau, gom nhiếp sáu căn. Một câu phía trước, tình niệm nối nhau, gom nhiếp sáu căn, tám chữ này. Gom nhiếp sáu căn, vì chúng ta buông xả. Mắt từ trong sắc trần thu nhiếp lại, tai từ trong thinh trần thu nhiếp lại. Sáu căn không nên hướng duyên ngoài, hướng duyên ngoài sanh phiền não. Thấy đều thâu nhiếp lại, không duyên ngoại, duyên nội. Nội là cái gì? Nội là A-di-đà Phật. Khởi tâm động niệm nghĩ A-di-đà Phật, mắt nhìn A-di-đà Phật, tai nghe A-di-đà Phật, mũi ngửi hương, hương cúng Phật, A-di-đà Phật. Sáu căn đều ở nơi câu A-di-đà Phật. Tịnh niệm nối nhau. Tịnh là tâm thanh tịnh. Niệm là một cái niệm, một niệm tiếp nối không gián đoạn. Những việc này tôi thường hay nhắc đến. Lão Hòa Thượng Hải Hiền 92 năm Phật hiệu không gián đoạn, đây gọi là tịnh niệm liên tục. Ngày không có dục vọng, không có danh lợi, danh vọng lợi dưỡng thấy đều không có, vô cùng đơn thuần. Vạn duyên buông xả, bằng lòng chịu khổ, bằng lòng trì giới, mỗi ngày đi qua vui vẻ quan hỷ vô cùng tràn đầy, không ngày nào trống qua, làm ra tấm gương cho mọi người xem. Cho nên quả của ngài tự nhiên là tự đắc tâm khai, tự nhiên là cảm ứng Di Đà hiện thân. Phật gia trì cho Ngài, Phật tín nguyện cho Ngài, hiện tiền đương lai nhất định thấy Phật. Tước phàm phu tâm khai Phật tri kiến. Chúng ta chưa chứng được thánh quả, tiểu thừa Tu Đà Hoàng cũng chưa chứng được. Đây chính là phàm phu. Đích thực khai Phật tri kiến, niệm Phật chính là Phật tri kiến. Bạn chân thật tin tưởng, chân thật diệu niệm, chí ư căn khí thiện giả, đã năng chí tâm tính nhạo, nguyện sanh Mỹ quốc, nảy chí thập niệm, lâm mạng chung thời, mong Phật nhiếp thọ, tiền sanh cực lạc. Đây là nói với chúng ta căn cơ thấp, giống như loại trình độ hiện tiền của chúng ta, chỉ có thể chí tâm tính nhạo. Chúng ta phải chăm chỉ mà nghĩ tưởng. Chúng ta chưa làm đến được bốn chữ này. Chí tâm là chân tâm, cũng chính là chuyên tâm. Nhất tâm chuyên chú gọi là chí tâm. Chân thật tin tưởng. Nhạo là ưa thích. Ưa thích Tịnh Độ Tông, cái pháp môn này. Ưa thích Kinh Vô Lượng Thọ. Ưa thích A-di-đà Phật. Ưa thích một câu danh hiệu này. Đây là tính đầy đủ. Bạn có chân tính, không có hoài nghi. Tiếp theo, nguyện sanh nước kia. Ta chân thật muốn ở ngay đời này sanh đến thế giới cực lạc. Ta đến thế giới cực lạc học thành công rồi, ta trở lại. Cái nguyện này tốt, cái niệm này tốt. Tái lai là gì? Gọi là người tái lai, Bồ Tát, không phải phàm phu. Tái lai không phải vì chính mình, là vì độ chúng sanh, là vì giúp chúng sanh, thành tựu chúng sanh. Trong Đại Thừa Giáo, Phật thì môn trung bất xả nhất nhân. Một người muốn học, một người chịu học, cũng sẽ không bỏ rơi họ, cũng phải thành tựu họ. Nguyện của Bồ Tát Đại Thừa, hy vọng chúng ta có thể có cái tâm nguyện này. Công phu niệm Phật chân thật có tính có nguyện, liền lấy được điều kiện giảng sanh thế giới cực lạc. Phẩm vị giảng sanh thế giới cực lạc hoàn toàn là công phu niệm Phật của chính mình sâu hay cạn, không phải nhiều ít. Hay nói cách khác, người công phu sâu buông xả nhiều, người công phu cạn cũng có buông xả, buông xả ít. Phải thật buông xả, không có chút nào tham luyến đối với thế gian này. Thật buông xả được, công phu này sâu. Cho nên cho đến mười niệm, đến lúc lâm chung nhờ Phật nhiếp thọ, liền sanh cực lạc, chắc chắn được sanh. Chân thật là dạng người tu, dạng người giảng sanh, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Kỳ diệu tốc điệp mà quá ư thị, nhất thiết chúng sanh do ư đắc độ, thập phương Như Lai nảy xưng bổn hoài. Hai câu sau cùng này nói rất hay. Đến thế giới cực lạc là liên hoa hóa sanh, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh pháp nhẫn. Đây chính là A Duy Việt Chí Bồ Tát. cõi phàm thánh đồng cư, hạ hạ phẩm giảng sanh, hoa khai kiến Phật, cũng là ngộ vô sanh pháp nhẫn. Làm sao mà ngộ? A-di-đà Phật 48 nguyện gia trì bạn ngộ được. Pháp môn này là pháp môn tha lực, toàn nương vào A-di-đà Phật. Mỗi niệm có cái tâm cảm ơn đối với A-di-đà Phật. Không phải A-di-đà Phật, chúng ta không thể ra khỏi sáu cõi luân hồi. Không phải nhờ A-di-đà Phật, chúng ta không thể sanh vào tịnh độ. Chúng ta sanh vào tịnh độ cũng không thể nào chứng được A-duy Việt Chí Bồ Tát. Toàn nương vào A-di-đà Phật. Đại từ, đại bi, đại nguyện, đại đức giúp đỡ chúng ta thành tựu. Kỳ diệu, cái phương pháp này trong tám vạn bốn ngàn pháp môn không có, trong vô lượng pháp môn cũng không có. Kỳ diệu, tốc tiệp là mau chóng, một đời viên mãn thành tựu. Mà quá ư thị, nói kỳ diệu, nói mau chóng, không hề vượt quá niệm Phật, giảng sanh tịnh độ không hề vượt quá. Tất cả chúng sanh do đây bà được độ, nam nữ già trẻ, hiền ngu bất tiếu, thượng trung hạ ba căn, gặp được pháp môn này thì đều được độ, bình đẳng được độ. Mười phương Như Lai nảy xưng bổn hoài. Bổn hoài trong tâm bạn nghĩ đến Phật tâm, nghĩ đến là giúp đỡ chúng sanh thành Phật. Không có vị Phật nào không nói như vậy. Đoạn phía sau, bổn kinh sở tuyên nảy Như Lai chân thật thuần nhất chi pháp, vô hữu huyền khúc cố danh chánh thuyết. Việc này cùng trong chú giải nói hoàn toàn như nhau. Nói với chúng ta bổn kinh sở tuyên nãy chư Phật Như Lai chân thật thuần nhất chi pháp, không phải phương tiện nói, vô hữu quyền khúc, cho nên gọi là chánh thuyết. Lộ rõ ra cái pháp môn này đáng quý, cái pháp môn này khó được, đều là nhắc nhở chúng ta cái pháp môn này quá khó được, khi gặp được phải trân trọng, không nên để lỡ qua trước mặt. Đó gọi là thật sai lầm. Làm thế nào thực tiễn? Câu Phật hiệu này thường để ở trong tâm, ở mỗi lúc và mọi nơi. Trong miệng không niệm không hề gì, niệm thầm trong tâm, không có người nào biết. Lão Hòa Thượng Hải Hiền chính là có loại cách niệm này. Ngày mỗi ngày sớm tối niệm mấy câu, lớn tiếng niệm mấy phút, từ từ thì niệm nhỏ, từ từ thì niệm trong tâm, không niệm ra miệng. Cái cách này quá diệu. Hôm nay chúng ta chỉ học đến đây. Hy vọng mọi người chân thật nỗ lực, phải chăm chỉ học tập A-di-đà Phật. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vọng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú thành tâm cúng dường, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.